Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thanh Phương, Lê Phước và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày 13 tháng 8 năm 2011.
Pháp nhắc lại yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng.
Chính phủ Miến Điện thỏa thuận với nhà đối lập ông San Suu Kyi giữ ổn định đất nước.
Trung Quốc điều đơn vị đặc nhiệm chống bạo động tới Tân Cương.
Đức kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng bức tường Berlin.
Ý thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ để đối phó với khủng hoảng.
Đám cưới đồng tính đầu tiên tại Cuba đúng vào sinh nhật 85 tuổi của Fidel Castro.
Mỗi ngày một sự kiện, đến lượt Pháp nằm trong tầm ngắm của các thị trường.
Dự án khai thác vàng ở Hungary gây nhiều lo ngại về môi trường, khu vực Đông Âu và Trung Âu, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Pháp nhắc lại yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng. Phát ngôn viên phó của Bộ Ngoại giao Pháp Christine Page hôm qua ra thông báo là Đại sứ Việt Nam tại Paris Dương Chí Dũng đã được tiếp hôm thứ Năm vừa qua tại Bộ Ngoại giao để nghe phía Pháp bày tỏ mối quan ngại về việc kết án tù giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, mang hai quốc tịch Pháp Việt. Phát ngôn viên phó Bộ Ngoại giao Pháp nhắc lại yêu cầu của Paris là tòa án Việt Nam xét lại phán quyết để ông Phạm Minh Hoàng được tự do sớm nhất. Trong phiên xử sơ thẩm hôm thứ Tư, 10 tháng 8 vừa qua tại Sài Gòn, ông Phạm Minh Hoàng đã bị tuyên án 3 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, do ông là đảng viên Đảng Việt Tân và đã viết trên trang blog của ông những bài có nội dung bị coi là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước, cũng như đã tổ chức các lớp học về kỹ năng mềm cho sinh viên, một hoạt động bị coi là nhằm tuyên truyền xây dựng lực lượng nòng cốt cho Việt Tân. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông cáo chỉ trích việc tuyên án tù blogger Phạm Minh Hoàng, chỉ vì ông đã bày tỏ những ý kiến phê phán chính phủ. Theo bản thông cáo, nước Pháp vẫn rất mong muốn quyền tự do ngôn luận được tôn trọng, kể cả trên Internet. Paris lại còn quan ngại hơn nữa, vì trong thời gian gần đây đã có những người khác bị kết án tù ở Việt Nam trong những hoàn cảnh tương tự vì đã kêu gọi tự do dân chủ. Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, đặc biệt là phóng viên không biên giới, đã cực lực chỉ trích bản án đối với ông Phạm Minh Hoàng và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện.
Trung Quốc điều đơn vị đặc nhiệm chống bạo động tới Tân Cương. AFP dẫn nguồn tin của báo chí chính thức Trung Quốc cho hay, chính quyền Bắc Kinh đã điều một đội đặc nhiệm chống bạo động của công an tới khu tự trị Tân Cương phía Tây Trung Quốc sau một loạt các vụ bạo động xảy ra hồi tháng 7 vừa rồi. Nhật báo China Daily trích dẫn phát ngôn viên của lực lượng công an vũ trang Trung Quốc cho biết đội đặc nhiệm mang tên Báo Tuyết đã được triển khai tại thành phố Asku, cách Kashgar 400 km, nơi vừa xảy ra các vụ tấn công mà chính quyền cho rằng do người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ tiến hành khiến 21 người thiệt mạng. Nhiệm vụ của đội chống khủng bố là nhằm tăng cường an ninh cho hội chợ thương mại quốc tế mang tên China Eurasia Expo, dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 9 tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương. Phát ngôn viên của Công an Trung Quốc còn chỉ rõ đội báo tuyết có nhiệm vụ kiểm soát khu vực thành phố Kashgar, Hòa Điền, những nơi gần đây đã xảy ra hàng loạt các vụ bạo động. Cuối tháng 7 vừa qua, nhiều vụ tấn công được cho là do những người Duy Ngô Nhĩ thực hiện đã liên tiếp xảy ra tại Kashgar, thành phố nằm ở cực tây khu tự trị Tân Cương. Chính quyền Bắc Kinh quy kết những kẻ tiến hành các vụ tấn công này là các phần tử khủng bố được huấn luyện tại Pakistan và được tung về Tân Cương để tiến hành thánh chiến. Khu tự trị Tân Cương là nơi có hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo sinh sống. Tại đây vẫn thường xuyên xảy ra những vụ bạo lực mà nguyên nhân chủ yếu là do bất bình với chính quyền hoặc do quan hệ căng thẳng giữa người Hán, dân tộc chiếm đa số ở Trung Quốc và người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, dân tộc sống lâu đời tại Tân Cương. Người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ tố cáo họ bị chấn áp về văn hóa và tôn giáo và đang mất dần đất sống do làn sóng người Hán kéo đến làm ăn ngày càng đông.
Trung Quốc thử chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm đầu tiên. Tờ nhật báo chính thức của Trung Quốc Global Times hôm nay loan tin là quân đội Trung Quốc có thể sẽ tiến hành thao dược với chiến đấu cơ trên chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này vừa được cho chạy thử trên biển từ thứ Tư vừa qua. Cụ thể, các chiến đấu cơ phản lực sẽ tập tiếp cận, hạ cánh và cất cánh ngay lập tức trên chiếc hàng không mẫu hạm. Theo tờ Global Times, trước đó Cơ quan An toàn Hàng hải tỉnh Liêu Ninh đã ra thông cáo giới hạn việc lưu thông trên biển và liên lạc bằng sóng trong khu vực ngoài khơi tỉnh này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối xác nhận việc tổ chức các cuộc thao dượt nói trên. Các giới chức Trung Quốc khẳng định rằng hàng không mẫu hạm chỉ là phương tiện để nghiên cứu và tập luyện. Hơn nữa, phải mất nhiều năm, tàu này mới đi vào hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên, Hoa Kỳ hôm thứ Tư vừa qua đã bày tỏ mối quan ngại về chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh giải thích vì sao nước này lại cần một con tàu như thế. Hôm qua, đến lượt Nhật Bản cũng yêu cầu Trung Quốc giải thích, lưu ý rằng các hàng không mẫu hạm thường được sử dụng vào mục đích tấn công. Theo các chuyên gia độc lập, qua việc cho chạy thử chiếc hàng không mẫu hạm mua lại của Ukraine từ năm 1998, Bắc Kinh muốn gây một tác động tâm lý lên các nước láng giềng, đặc biệt là những nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc như Việt Nam, Philippines hay Nhật Bản.
Chính phủ Miến Điện thỏa thuận với nhà đối lập Aung San Suu Kyi giữ ổn định đất nước. Theo Reuters, ngày hôm qua, Giải Nobel Hòa bình năm 1991, lãnh đạo đối lập tại Miến Điện đã chấp nhận hợp tác với chính phủ để bảo đảm phát triển và ổn định tình hình đất nước. Bà Aung San Suu Kyi mới được trả tự do hoàn toàn hồi tháng 11 năm ngoái, hôm qua đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động Miến Điện, ông Kỳ, trong vòng gần một giờ đồng hồ tại thủ đô cũ Rangoon. Đây cũng là cuộc đối thoại thứ hai giữa nhà đối lập với chính quyền Miến Điện trong vòng hơn hai tuần. Sau buổi làm việc lần này, hai bên đã nhất trí hợp tác để bảo đảm ổn định, bình yên và phát triển đất nước, từ ngữ trong nhân văn, và đây là việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu thực sự của toàn dân. Trong khi đó, tại một cuộc họp ở thủ đô mới Naypyidaw, Bộ trưởng Thông tin Kia San cũng đã thể hiện một thái độ hòa giải với bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD qua phát biểu. Xin trích, với quan điểm hòa giải dân tộc, chính phủ hiện đang giải quyết vấn đề của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ một cách thận trọng, bằng cách đưa ra một cơ hội cho bà Aung San Suu Kyi nhằm phục vụ lợi ích quốc gia. Hết lời dẫn, cũng xin nói thêm là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị chính quyền giải thể trước cuộc bầu cử quốc hội hồi năm vừa qua. Được trả tự do sau hơn chục năm quản thúc tại gia, bà Aung San Suu Kyi rất thận trọng tránh không đối đầu trực diện với chính quyền. Bà cũng cố tránh chỉ trích cuộc bầu cử vừa qua, mặc dù đây là một cuộc tuyển cử bị quốc tế xem như là một trò hề của chính quyền định lấy chiêu bài dân chủ để duy trì quyền lực của chế độ. Vài tháng gần đây, nhà đối lập bắt đầu có các hoạt động bên ngoài, như đi thăm các cảm tình viên, tham gia vào các buổi lễ kỷ niệm hay gặp gỡ với các nhà ngoại giao, báo chí. Tuy vẫn cảnh giác với bà, nhưng chính quyền Miến Điện cũng bắt đầu tỏ dấu hiệu dịu bớt thái độ cứng rắn đối với nhà đối lập nổi tiếng này.
Nhật Bản, Thủ tướng tương lai kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Hôm qua, ông Yoshihiko Noda, Bộ trưởng Tài chính, người có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm Thủ tướng Naoto Kan, đã lên tiếng kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để điều hành quá trình tái thiết đất nước. Trên sóng truyền hình, ứng viên sáng giá nhất cho chức thủ tướng là ông Noda kêu gọi các đảng phái nên tiến hành thảo luận thẳng thắn. Ông nhấn mạnh, xin trích, chúng ta phải thành lập một chính phủ cứu quốc, đó là một chính phủ liên hiệp, nếu không, các chính sách sẽ không tiến triển được. Phát biểu trên báo chí, ông Noda cũng nói rõ là dự định sẽ thành lập liên minh với đảng đối lập PLD và đảng Tân Komeko, một đảng phái nhỏ thuộc phe đối lập. Sau thảm họa liên tiếp vừa qua, Thủ tướng Naoto Kan bị chỉ trích nặng nề về khả năng điều hành thiếu hiệu quả trong công tác đối phó và khắc phục thảm họa. Uy tín của chính phủ bị tuột dốc xuống chỉ còn 15%, thấp nhất kể từ khi đảng Dân Chủ PDG của ông lên nắm quyền cách đây 2 năm, sau hơn 50 năm cầm quyền của đảng Tự do Dân Chủ PLD, hiện tại là đảng đối lập chính. Từ nhiều tuần nay, Thủ tướng Kan hứa sẽ chính thức từ chức sau khi nghị viện thông qua 3 dự luật về bổ sung ngân sách dành cho việc tái thiết vùng thảm họa, cho phép phát hành trái phiếu nhà nước và xúc tiến phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo. Dự luật ngân sách đã được thông qua tháng rồi, 2 dự luật còn lại có thể được thông qua từ đây đến ngày 26 tới. Sau đó, PDG sẽ tổ chức bầu cử chọn thủ lĩnh mới thay ông Naoto Kan. Nghị viện sau đó sẽ xem xét phê chuẩn để bổ nhiệm nhân vật này vào chức thủ tướng. Thời gian dự kiến là trước ngày 31 tháng 8 này.
Ý thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ để đối phó với khủng hoảng. Theo AFP, tối qua 12 tháng 8, chính phủ Ý đã thông qua một kế hoạch kinh tế khắc khổ tiết kiệm 45,5 tỷ euro trong vòng 2 năm nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực dùng đồng euro đang đe dọa tràn sang nước Ý. Trước sức ép của Ngân hàng Châu Âu BCE, Thủ tướng Benoît Cury đã phải thông báo các biện pháp mới bổ sung vào kế hoạch tiết kiệm 48 tỷ euro trong 3 năm đã được Quốc hội Ý thông qua hồi giữa tháng 7. Thủ tướng Ý tuyên bố với báo chí rằng các biện pháp mới sẽ cho phép nước Ý tiết kiệm được 20 tỷ euro trong năm 2012 và 20,5 tỷ trong năm 2013. Ông Benoît Cury cũng cho biết đây là một sự hy sinh buộc phải có trong tình hình nước Ý đang bị đe dọa rơi vào khủng hoảng nợ công. Tăng thuế và giảm chi tiêu ngân sách nhà nước là hai nét chính của kế hoạch khắc khổ kinh tế của Ý. Chương trình thắt lưng buộc bụng này đã được toàn thể chính phủ nhất trí thông qua bằng một sắc lệnh của Thủ tướng. Quốc hội sẽ phê chuẩn văn bản luật này trong vòng 60 ngày. Thủ tướng Ý Berlusconi nhấn mạnh rằng kế hoạch tiết kiệm chi tiêu này nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối tác châu Âu và của Ngân hàng Trung ương châu Âu trước khi họ mua lại công trái phiếu của nước Ý. Đặc biệt trong bối cảnh Roma sẽ phải xin khất lại khoản nợ công 250 tỷ euro trong năm nay. Hiện tại nợ công của nước Ý đã lên tới 190 tỷ euro, chiếm 120% PIB của nước này, trong khi đó nền kinh tế Ý trong một thập kỷ nay tăng trưởng rất chậm chạp, chỉ ở mức 1% một năm.
Đức kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng bức tường Berlin. Hôm nay, Đức kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng bức tường Berlin, bức tường chia cách nước Đức và là biểu tượng sinh động nhất của cuộc chiến tranh lạnh kéo dài gần 3 thập kỷ. Trong đêm 12 sáng ngày 13 tháng 8 năm 1961, người đứng đầu Đông Đức, tức Cộng hòa Dân chủ Đức theo chế độ Cộng sản, đã ra lệnh bắt đầu cái gọi là chiến dịch Hoa Hồng. Khoảng 10.000 quân nhân Đông Đức đã được huy động để dựng lên bức tường chống phát xít theo cách gọi của người Đông Đức mà người Tây Đức cho là bức tường ô nhục, với mục đích thật sự là ngăn chặn làn sóng người dân Đông Berlin di cư ồ ạt đến phía Tây Berlin, tức miền Tây Đức, Cộng hòa Liên bang Đức. Sau khi bức tường được xây dựng bằng mọi cách có thể, người phía Đông tiếp tục tìm cách trốn qua miền Tây. Trong số đó có 136 người đã gục ngã dưới chân bức tường ngăn cách. Theo các nhà sử học, tổng cộng có từ 600 đến 700 người đã thiệt mạng khi muốn rời khu vực phía Đông qua vùng phía Tây. Bức tường sụp đổ trong đêm thứ Năm ngày 9 tháng 11 rạng sáng ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 1989, sau hơn 28 năm tồn tại. Sáng nay, thị trưởng Berlin thuộc Đảng Xã hội Dân chủ Đức đã thẳng thắn kêu gọi mọi người không nên có thái độ né tránh lịch sử khi khẳng định bức tường đã và vẫn là một sự ô nhục. Trong một bản thông cáo, với tư cách là nhân chứng của việc xây dựng bức tường Berlin, Chủ tịch Nghị viện châu Âu là ông Jerzy Buzek đã nhận định về tầm ảnh hưởng của bức tường như sau. Xin trích, bức tường Berlin không chỉ đã chia cắt một thành phố, mà còn chia cắt cả châu Âu. Theo chương trình, vào lúc 9 giờ địa phương, Tổng thống Đức và Thủ tướng Đức đến tham dự lễ tưởng niệm tại khu tưởng niệm bức tường Berlin. Khu tưởng niệm này được hoàn thành vào cuối những thập niên 1990, bao gồm đài tưởng niệm, trung tâm tư liệu và nhà thờ hòa giải nằm trên đường Brno, tức ở nơi bắt đầu xây dựng bức tường cách đây 50 năm. Sau đó, khắp nơi từ nhà thờ đến các trạm tàu điện ngầm, cả Berlin sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 136 người đã gục ngã dưới chân bức tường lịch sử này.
Tại Tunisia, nhiều thành viên của gia đình cựu tổng thống Ben Ali bị kết án tù. Phiên tòa xét xử các thành viên trong gia đình và những người thân cận trong chính quyền của cựu Tổng thống Ben Ali đã kết thúc ngày hôm qua tại thủ đô Tunis. Tòa đã kết án 25 thành viên trong gia đình cựu Tổng thống Ben Ali, trong đó có mặt tại tòa 22 người, từ 4 tháng đến 6 năm tù giam vì tội âm mưu, tẩu tán và tàng trữ bất hợp pháp ngoại tệ. Ngoài ra, tòa cũng đã tuyên phạt tổng cộng các thành viên trong gia đình Ben Ali gồm con cháu, anh chị em, họ hàng, tổng cộng số tiền lên tới hơn 100 triệu euro. Về phía các quan chức chính quyền bị đem ra xét xử, đáng chú ý là tướng Ali Seriati, cựu lãnh đạo an ninh bị truy tố đồng lõa tổ chức cho cựu Tổng thống Ben Ali và gia đình bỏ trốn sang Ả Rập Xê Út hôm 14 tháng Giêng, giữa lúc cuộc cách mạng Hoa Nhài đang sôi sục. Tuy nhiên, hôm qua tòa đã xử trắng án cho viên tướng thân cận Ben Ali này.
Cuba, đám cưới đồng tính làm quà sinh nhật cho Fidel Castro. Hôm nay, ngày 13 tháng 8, 2011, Fidel Castro thổi ngọn nến thứ 85 của mình. Trong khi đó, một cặp tình nhân đồng tính nam đã chọn tổ chức hôn lễ đúng vào ngày này, với khách mời là nhiều người thuộc phe ly khai. Cô dâu Wendy, 37 tuổi, đã được phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 2007 tại Trung tâm Giáo dục Giới tính do con gái Chủ tịch Raúl Castro điều hành, đó là bà Mariela Castro. Chú rể tên là Ignacio Estrada, 31 tuổi, một người thuộc phe đối lập, giải thích cho việc chọn làm đám cưới đúng vào ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro. Đôi tình nhân cho biết đó không phải là một sự khiêu khích mà là một sự biết ơn và là một món quà gửi đến cựu chủ tịch Fidel Castro, bởi cách đây một năm, ông này đã thừa nhận trách nhiệm trong việc kỳ thị ngược đãi những người đồng tính hồi những năm 1960, khi ấy những người này bị nhốt ở các trại lao động. Ignacio tự hào nói, xin trích, đám cưới của chúng tôi sẽ là một bài ca cổ vũ quyền tự do đối với cộng đồng những người đồng tính, những người lưỡng tính và những người chuyển đổi giới tính. Về phần mình, Wendy tâm sự, xin trích, thật tuyệt vời vì đây là đám cưới gay đầu tiên ở Cuba. Tôi không muốn nó bị xem là một hành động chính trị, ngay cả khi nó là món quà dành cho Fidel. Trước đây Wendy là nhân viên của Trung tâm Giáo dục Giới Tính nói trên và là người thân cận của bà Mariela Castro. Wendy cho biết bà Mariela đã từ chối đến dự hôn lễ khi biết chú rể là người thuộc phe đối lập. AFP cho hay, giới ly khai đủ mọi xu hướng đều được mời tham dự đám cưới. Từ năm 1988 đến nay, ở Cuba đã có 16 ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính được thực hiện. Tuy nhiên, hôn nhân đồng giới vẫn chưa được luật pháp công nhận. Đám cưới nói trên về mặt kỹ thuật không phải là một đám cưới đồng tính, vì Wendy đã sở hữu một chứng minh thư chỉ rõ giới tính nữ.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt, www.viet.efi.fe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fe/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay đến lượt nước Pháp nằm trong tầm ngắm của các thị trường.
Theo các số liệu được công bố ngày hôm qua, trong quý 2 vừa qua, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Pháp là 0,0%, tức là không giảm mà cũng không tăng. Một kết quả làm phức tạp hơn các nỗ lực của chính phủ nhằm cắt giảm thâm thủng ngân sách và nợ công của cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai của khu vực đồng euro, mà kể từ nay nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Bộ trưởng Tài chính của Pháp François Baron hôm qua đã phải nhìn nhận là kết quả nói trên hơi đáng thất vọng. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ vẻ tin tưởng vào nền kinh tế Pháp và vẫn giữ nguyên dự báo của chính phủ là tăng trưởng đạt 2% trong toàn năm 2011. Nhưng dù có trấn an như thế nào đi nữa, thì kể từ nay Pháp đã bị đẩy lên tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng nợ công, đã làm rung chuyển khu vực đồng euro từ nhiều tháng qua và đã buộc các nước châu Âu phải đề ra những kế hoạch cứu giúp Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha. Tổng thống Nicolas Sarkozy đã hẹn với các nhà đầu tư là đến ngày 24 tháng 8 tới, chính phủ sẽ trình bày những biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm đạt mục tiêu cắt giảm thâm thủng ngân sách từ 5,7% GDP năm nay xuống còn 4,6% năm 2012 và 3% năm 2013. Nhưng chính phủ đã báo trước là họ sẽ chỉ bỏ bớt một số biện pháp miễn giảm thuế, chứ sẽ không tăng thuế toàn diện. Tuy nhiên, một số chuyên gia sợ rằng, trong bối cảnh nước Pháp sắp bước vào kỳ vận động tranh cử cho bầu cử tổng thống tháng 4 năm tới, khuôn khổ hoạt động của Tổng thống Sarkozy sẽ rất hạn chế, nhất là từ tháng 5, thất nghiệp tại Pháp đã tăng trở lại với tỷ lệ lúc nào cũng trên 9%. Trong những điều kiện như vậy, rất khó mà thực hiện những biện pháp khắc khổ cần thiết để thuyết phục các thị trường. Số liệu về tăng trưởng kinh tế trong quý 2 vừa qua có thể khiến cho các nhà đầu tư thêm lo ngại về khả năng Pháp bị đánh sụt điểm tín nhiệm về nợ công, tức là không còn giữ được 3 chữ A, điểm cao nhất mà các công ty xếp hạng tín nhiệm dành cho những quốc gia vay nợ. Hiện giờ nợ công của Pháp đã lên tới mức rất cao là 84,5% GDP. Cứ theo đà này thì tên của nước Pháp chẳng bao lâu nữa sẽ được thêm vào danh sách đã khá dài, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland, Ý và Tây Ban Nha, tức là những nước mà nợ công bị các thị trường tài chính xem là độc hại, tức là có nhiều rủi ro. Những quan ngại về điểm tín nhiệm của Pháp càng khiến cho các thị trường thêm nghi ngờ về tính vững chắc của các ngân hàng Pháp, đặc biệt là ngân hàng Société Générale, với tin đồn là ngân hàng này sắp bị phá sản. Do tin đồn nói trên mà trong ngày thứ tư vừa qua, có lúc cổ phiếu của Société Générale đã bị sụt giảm đến 20% giá trị. Trước tình hình đó, phe đối lập cánh tả đã kêu gọi chính phủ Pháp loan báo ngay lập tức những biện pháp để cắt giảm thâm thủ ngân sách, cũng như bãi bỏ các biện pháp miễn hoặc giảm thuế đối với người giàu và doanh nghiệp. Nhưng dầu sao thì mọi giải pháp hiệu quả đều phải là ở cấp độ châu Âu, chứ không chỉ riêng ở từng nước. Cho nên mọi người đang chờ đợi cuộc gặp gỡ ngày thứ ba tuần tới tại Paris giữa Tổng thống Nicolas Sarkozy với Thủ tướng Đức Angela Merkel để xem hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc kinh tế hàng đầu châu Âu này có sẽ đưa ra những sáng kiến gì mới để ngăn chặn khủng hoảng nợ lan ra thêm trong khu vực đồng euro hay không.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Nhạc trẻ Pháp thời mới, sức bật của thế hệ 2.0. Tuấn Thảo giới thiệu các giọng ca Pháp thành danh nhờ mạng Internet. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Dự án khai thác vàng ở Hungary gây nhiều lo ngại về môi trường cho khu vực Đông Âu và Trung Âu. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Trong những ngày qua, công luận châu Âu và đặc biệt là những nước có liên quan trong khu vực Đông và Trung Âu lại nóng lên với thông tin là trong vài tháng tới, chính phủ Rumani sẽ có những bước quyết định trong việc cấp phép khai thác vàng ở vùng Roia Montana. Đây sẽ là cái mỏ vàng lộ thiên lớn nhất ở châu Âu. Trước hết, Hoàng Nguyễn có thể cho biết là vì sao cái dự án này nó lại gây lo ngại đặc biệt như vậy ạ?
Vâng, sở dĩ cái dự án này nó gây cái lo ngại đặc biệt như thế là bởi vì cái mỏ vàng mà nếu mà được cấp phép nó thì cái sự hoạt động của nó đi kèm với những cái quan ngại rất là lớn. Không chỉ vì cái dự án này nó sẽ tàn phá mọi cái giá trị văn hóa lịch sử trong vùng, mà còn bởi vì một cái điều rất quan trọng là cái chất cyanid để mà dùng trong cái công nghệ chiết xuất vàng từ cái quặng mỏ nó còn có thể gây hại khôn lường về mặt môi trường. Thì ở đây thì mình cũng cần nhìn qua một chút về cái vùng đất Roia Montana mà thường được gọi là vùng đất vàng của Romania. Thì đây là một cái làng nhỏ của một cái vùng sơn cước mà có cái lịch sử rất là lâu đời, mà nó đã từng thuộc cái Vương quốc Hungary cho đến năm 1920 trước khi mà được sáp nhập vào Romania theo cái hiệp định hòa bình Trianon để mà chấm dứt đệ nhị thế chiến. Thì ở đây cần phải nói là vào những cái thế kỷ thứ tư, thứ năm trước công nguyên thì cư dân trong vùng họ đã bắt đầu khai thác vàng. Và cho đến nay thì vẫn còn một cái vỏ vàng từ cái thời cổ đại La Mã mà với cái hệ thống hành lang nó như là một cái mây lộ và có tới 150 cái bậc thang xuống sâu dưới lòng đất, thì cho đến nay thì nó vẫn tồn tại như một cái bảo tàng viện để mà chứng tỏ là cái lịch sử khai thác vàng ở cái quy mô lớn thì đã tồn tại ở cái mảnh đất này là trên 20 thế kỷ nay. Và ngoài cái trữ lượng vàng và bạc rất lớn thì nó luôn hấp dẫn những cái nhà đầu tư, thì Roia Montana còn là một cái địa phương mà cho đến nay vẫn giữ được những cái giá trị văn hóa và kiến trúc cổ truyền và bậc nhất ở Rumani, với nhiều cái di tích lịch sử gần 2.000 năm tuổi và được đánh giá là ở cái tầm vóc di sản thế giới. Cạnh đó thì đây cũng là một cái vùng có phong cảnh sơn thủy rất là hữu tình, mà thực chất là có thể biến cái Roia Montana này thành một cái điểm đến du lịch tiềm ẩn nếu mà không có cái sự xuất hiện của những cái nhà đầu tư cách đây một thập niên.
Dự án khai thác vàng ở vùng đất Roia Montana sẽ là một cái dự án hợp tác giữa Romania với lại Canada. Cụ thể thì dự án này đã được đề ra như thế nào ạ?
Cái dự án này nó được đề ra vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước, và cái sự đề xuất của nó tức là để nhằm biến Roia Montana trở thành một cái nơi khai thác vàng ở trên mặt đất mà lớn nhất ở châu Âu, nhưng mà cái giá phải trả là một cái diện tích như là chừng 16 cây số vuông sẽ hoàn toàn bị biến đổi. Thì theo cái dự án này thì độ khoảng 2.000 cư dân trong vùng sẽ phải chuyển đi nơi khác ở vào những cái ngôi nhà mới, và tất cả những cái nhà cửa cũ cùng những cái di sản vô giá được liệt kê như là có 4 nhà thờ, những cái nghĩa trang từ mấy ngàn năm nay, cũng như là nhiều di tích kiến trúc cổ từ thời La Mã và 5 dặn núi thì sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong vòng 15 năm, với cái tiến độ được ấn định trước là hàng ngày người ta dùng tới 20 tấn thuốc nổ dynamite. Và ở đây thì bằng cái việc mà sử dụng công nghệ dùng chất cyanide với một cái lượng đáng kể là 40 tấn mỗi ngày, thì những cái nhà đầu tư này cũng dự kiến là sẽ xây một cái hồ chứa khổng lồ với cái diện tích là 800 hectare và có cái bức tường ngăn cao 180 mét để mà chứa cái nước thải công nghiệp mà có nhiễm cái chất cyanide. Thì theo một cái so sánh thì cái hồ chứa này có thể chứa được gấp 100 lần cái lượng nước thải tại cái vùng mỏ Bayamar, tức là cái nơi mà đã gây ra cái thảm họa sinh thái trầm trọng tại hai cái con sông Tisza và Samos của Hungary cách đây 10 năm. Và cái đại dự án này nó chỉ được dự thảo trong vòng 15 năm và những cái tác hại môi trường mà nó gây ra và để lại ở cái thời gian sau đó thì không thể lường trước được. Và được coi là nó mang lại công ăn việc làm cho chừng 250 công nhân và sử dụng một cái diện tích là gần 43 cây số vuông. Nhưng mà cho dù chưa được chính thức cấp phép thì những cái nhà đầu tư trong những năm qua họ đã đàm phán để mua lại nhiều khu nhà trong vùng để phá và chuẩn bị tiến hành cái dự án.
Vâng, thế thì công luận ở hai nước Rumani và Hungary họ đã phản ứng như thế nào khi nghe tin dự án này có thể sẽ được thực hiện ạ?
Thì gần một chục năm trước khi mà những cái nhà đầu tư bắt đầu đệ đơn xin cấp phép thì cái đại dự án nói trên nó đã gặp phải cái sự phản đối gay gắt của công luận Rumani và châu Âu nói chung. Trước hết là cái chương trình di dân theo dự kiến thì bị coi là đi ngược lại với khoản 8 của cái công ước châu Âu về nhân quyền mà Rumani đã phê chuẩn. Và vào thời đó thì đã có một cái cuộc thăm dò dư luận trên cái OTV, tức là cái kênh truyền hình hàng đầu của Rumani, có mang lại kết quả là 95% số người gọi điện thoại về tòa soạn họ bày tỏ ý kiến phản đối dự án. Và cũng trong cái thời gian đó thì đã có 23.000 chữ ký được thu thập để kêu gọi chính quyền không cấp phép cho dự án. Và những cái tổ chức mà bảo vệ môi trường thì họ để tâm nhất đến cái khía cạnh phá hoại môi sinh của dự án, và họ đã có một hành động phản đối ngoạn mục nhất là diễn ra vào tháng 7 năm 2004, khi mà bốn nhà leo núi của Rumani đã trèo lên cái đỉnh núi cao nhất ở biên giới Pháp Ý, và ở cái độ cao là gần 5.000 mét thì họ đã trăng một cái biểu ngữ để mà kêu gọi là hãy cứu cái vùng đất Roșia Montană. Và nhiều cái giáo hội lịch sử tại Rumani, và trong đó có giáo hội chính thống giáo của Rumani, thì cũng đã ra tuyên bố từ rất sớm để bác bỏ những cái dự án khai thác vàng. Và trong số những cái tổ chức chính trị quốc tế thì liên minh các đảng xanh châu Âu họ cũng bày tỏ cái sự quan ngại sâu sắc trước cái nguy hiểm của dự án này. Và đặc biệt là chính phủ và cư dân Hungary, tức là một nước láng giềng mà từng chịu những cái hậu quả thảm khốc của cái thảm họa sinh thái cyanid mà có nguồn gốc từ mỏ của Rumani, thì ngay từ năm 2005 thì họ cũng lên tiếng phản đối cái kế hoạch khai thác ở vùng Roșia Montană. Và như thế thì trước cái sự phản ứng gay gắt của công luận thì vào năm 2005 thì một cái tòa án ở Rumani cũng đã phi hiệu lực mọi cái giấy phép mà đã được cấp cho những cái nhà đầu tư, và do đó thì cái tập đoàn khai thác vàng không thể xúc tiến việc xin giấy phép quan trọng nhất, tức là cái giấy phép về môi trường.
Về phía các chính phủ hai nước Rumani và Hungary cũng như về phía Liên hiệp châu Âu thì họ đã có những hành động như thế nào để mà ngăn cản cái việc thực hiện dự án này, hay ít ra là nó giảm bớt cái tác động về môi trường của dự án à?
Thì trước hết là về phía Rumani thì vào năm 2007 thì Bộ Môi trường của nước này cũng phải tạm ngừng cái nghiên cứu về tác động tới môi trường của cái đại dự án này, và kể từ đó thì cái việc tiến hành dự án bị đình chỉ, và một phần của cái vùng đất Roșia Montană thì đã bị phá hủy trong những năm tháng trước đó, thì tới nay nó biến thành một cái vùng đất chết mà có 80% cư dân là lâm vào cái cảnh thất nghiệp. Nhưng mà cái tác hại về sinh thái và môi trường, và tính đến đầu năm 2009 cũng đã đạt cái mức tối thiểu là 260 triệu euro. Thì bên cạnh đó thì vào mùa hè năm ngoái thì một cái đề xuất của hai cái dân biểu Hungary và Rumani đã được Nghị viện châu Âu thông qua, và theo đó thì cùng lắm là cho đến cuối năm nay thì Ủy ban châu Âu cần đưa ra những cái biện pháp để mà cấm cái sự thực hiện công nghệ cyanide trong ngành mỏ mà trên toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Nhưng mà tuy nhiên thì do có thế lực và cũng được cái chính phủ Canada ủng hộ thì cái tập đoàn đầu tư cũng vẫn theo đuổi cái mục đích của mình, với mục đích là khai thác cái trữ lượng rất lớn, là theo ước tính là gồm có 330 tấn vàng cũng như là 1.600 tấn bạc mà nằm dưới lòng đất. Mặt khác thì nhà nước Rumani, tức là cái bên mà có cổ phần gần 20% trong cái đại dự án này, họ cũng không thể bỏ qua những cái nguồn lợi mà có thể có được khi mà cái kế hoạch khai thác được thực hiện. Thì cái diễn biến mới nhất mà diễn ra hôm thứ Năm 11 tháng 8 vừa qua, chính phủ Rumani họ có tuyên bố trong vòng vài tháng tới thì nội các của nước này sẽ ra quyết định về cái bản báo cáo tác động môi trường của cái đại dự án, mà trong khi nước láng giềng Hungary thì vẫn phản đối việc sử dụng cyanide trong công nghệ mỏ. Và trong cái dịp đó thì trả lời phỏng vấn truyền thông thì Bộ trưởng Môi trường Rumani là ông Bodmei Laszlo, ông có trấn an rằng chính phủ nước này họ chỉ chấp thuận cái bản báo cáo nếu mà những cái nhà đầu tư chứng tỏ được một cách rõ ràng là họ đã thực sự tôn trọng và tuân thủ những cái quy định của EU và cũng như là không gây tổn hại cho môi trường.
Bây giờ chưa biết là cái dự án sẽ được quyết định như thế nào. Một điều chắc chắn đó là cái vấn đề mấu chốt ở đây là việc sử dụng cyanide trong cái việc khai thác vàng. Như vậy có thể nói là cái hiểm họa cyanide nó vẫn còn treo lơ lửng trên đầu những nước như là Hungary và Rumania.
Tại châu Âu thì mặc dù là Cộng hòa Séc, Đức hoặc là Hungary đã cấm, nhưng mà có nhiều nước khác như là Vương quốc Anh, Thụy Điển hoặc là Tây Ban Nha họ vẫn cho phép sử dụng cái công nghệ cyanide, mặc dù là những cái tai nạn lớn thì vẫn thường xuyên xảy ra. Thì ở đây cần nói thêm là cyanide tức là cái nguyên liệu cần thiết trong cái quá trình mà cho cái công nghệ tách các cái kim loại quý cũng như là kim loại màu từ quặng mỏ. Mà thực ra thì hiện tại nó chỉ là một trong những cái công nghệ mà để tách vàng ròng, nhưng mà xét về những cái hậu quả có thể xảy ra thì nó thuộc hàng những cái công nghệ mà nguy hiểm nhất. Thì ngay tại Romania thì ngoài cái vùng Roșia Montana ra thì ở những cái địa điểm khác cũng đang có những cái kế hoạch tương tự để mà sử dụng cái công nghệ cyanide. Và mặc dù là trong số 30 tai nạn nghiêm trọng nhất mà trong vòng 25 năm qua mà do cái dung dịch chứa cyanide bị rò rỉ và tràn về, thì cái thảm họa lớn nhất là chính do Romania gây ra vào đầu năm 2000, tức là lúc đó nó đã khiến vài trăm ngàn mét khối nước thải mà chứa hàng trăm tấn cyanide cũng như là những cái kim loại nặng khác nó tràn vào hai cái dòng sông ở Hungary. Và cái hậu quả là cái hệ thống môi trường ở một cái vùng rộng lớn mà dọc theo ba quốc gia là Hungary, Romania và Serbia, cái lúc đó nó đã bị tàn phá một cách khủng khiếp.
Chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest đã tường trình về dự án khai thác vàng ở Romania, một dự án đang gây rất nhiều phản ứng tại những nước Trung và Đông Âu.
Quý vị vừa theo dõi phần 1 chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Pháp nhắc lại yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng.
Chính phủ Miến Điện thỏa thuận với nhà đối lập ông San Suu Kyi giữ ổn định đất nước.
Trung Quốc điều đơn vị đặc nhiệm chống bạo động tới Tân Cương.
Đức kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng bức tường Berlin.
Ý thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ để đối phó với khủng hoảng.
Đám cưới đồng tính đầu tiên tại Cuba đúng vào dịp sinh nhật 85 tuổi của Fidel Castro.
Mỗi ngày một sự kiện, đến lượt Pháp nằm trong tầm ngắm của các thị trường.
Dự án khai thác vàng ở Romania gây nhiều lo ngại về môi trường, khu vực Đông Âu và Trung Âu, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trong khi các cuộc biểu tình ôn hòa vẫn tiếp tục diễn ra trong biển máu tại Sierra Leone, ít ai biết rằng phía sau hậu trường vẫn luôn hiện hữu hai bóng người phụ nữ can đảm, những người đã dám lên tiếng chỉ trích chế độ và đang bị chính phủ Assad truy lùng. Nhật báo Liberation hôm nay có bài trích lược quá trình hoạt động của hai nhà đấu tranh này.
Suhi Abassi, 40 tuổi, là nhà hoạt động chính trị tích cực và cũng là thành viên của Liên minh Phối hợp Cách mạng Syria. Chính bà là người đã sáng lập ra diễn đàn đối thoại dân chủ Zaman Abassi vào năm 2001. Bà đã chọn tên của cha bà, một nhà phân tâm học, nhà văn và là một người theo chủ nghĩa dân tộc cho diễn đàn này. Cũng vào năm này, Tổng thống Bashar al-Assad lên nắm quyền, đã ra lệnh bắt bà và nhiều nhà đối lập khác thường xuyên tham gia trên diễn đàn. Đây cũng chính là dịp để cho bà Razan Raitunet và Suhi Atassi gặp gỡ nhau. Vào thời điểm đó, Razan Raitunet là một nữ luật gia 24 tuổi, đã đứng ra bào chữa cho bà Suhi Atassi và các tù nhân chính trị khác. Một mặt, bà Razan Raitunet cùng với một số luật gia thành lập Hội Nhân quyền Syria để vận động bào chữa cho những người này trên khắp lãnh thổ. Mặt khác, bà đã đăng nhiều bài viết can đảm chống lại chế độ trên các báo Ả Rập. Từ năm 2002, chính quyền Syria cấm bà rời lãnh thổ, nhưng với nghề luật sư, bà vẫn có một cuộc sống khá tốt và chuyên tâm vào việc bào chữa cho các tù nhân chính trị. Từ đó, hai bà trở thành một biểu tượng của phong trào phản kháng tại Syria và bị chính quyền Al-Assad truy lùng ráo riết. Cả hai bà đều không dám tiết lộ nơi ẩn náu cho gia đình biết do lo sợ sẽ bị theo dõi. Cũng vì lý do này, chồng và em rể của bà, Razan Raitunet, đã bị chính quyền Al-Assad bắt vào tháng 5 rồi. Nếu như Razan Raitunet được các nhà đấu tranh biết đến như là một người truyền cảm hứng cho các ý tưởng chung của các ủy ban điều phối địa phương, thì Suhi Atassi lại nổi tiếng là một trong những nhà đấu tranh chính trị ôn hòa chống lại bộ máy đàn áp của chính quyền Damas. Đối với chính quyền Al-Assad, cả hai bà là cái gai cần phải nhổ, nhưng đối với người dân Syria, hai bà chính là những người phụ nữ tự do, có học thức và hiện đại, dám nói lên những điều mà cánh đàn ông luôn giữ im lặng.
Hôm qua, Trung Quốc tuyên bố thu hồi 54 tàu cao tốc để kiểm tra an toàn và đóng băng toàn bộ các dự án xây dựng các đường tàu cao tốc mới. Sự kiện hai tàu cao tốc đụng nhau tại Quý Châu ngày 23 tháng 7 rồi đã dấy lên nhiều mối nghi ngờ về mức độ an toàn của ngành đường sắt Trung Quốc.
Nhật báo Kinh tế Lezico số ra hôm nay có bài nhận định tựa đề Tàu 2 chấm, Trung Quốc đóng băng các dự án đường sắt cao tốc của mình.
Trong dự án của mình, Trung Quốc dự định sẽ cho xây dựng tổng cộng 16.000 km đường tàu từ đây cho đến năm 2020. Giờ đây, sau tai nạn xảy ra tại Quý Châu, tai nạn thảm khốc nhất kể từ năm 2008, làm thiệt mạng 40 người và hơn 200 người bị thương, chính quyền Trung Quốc buộc phải đình chỉ các dự án mới và xem xét lại hệ thống an toàn của ngành này. Theo Lezico, không phải chính quyền Trung Quốc không biết là có vấn đề về kỹ thuật và an toàn, nhưng do muốn chạy theo thành tích, Trung Quốc đã nhắm mắt làm ngơ. Sau tai nạn, người dân Trung Quốc lên án chính quyền đã hy sinh tính mạng của người dân cho sự phát triển kinh tế đất nước. Lời cảnh báo này cũng được Nhật báo Le Monde hôm nay trích lại từ tờ Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc rằng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc không thể nào bị vấy máu. Lezico cho biết, trước đó đường tàu cao tốc nối Bắc Kinh - Thượng Hải được khánh thành trước một năm để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gặp một loạt sự cố kỹ thuật và bị trễ chuyến. Vào thời điểm này, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo như có nhiều lỗ hổng về hệ thống báo động trên các tàu do tập đoàn China CSR sản xuất và được chuyển giao công nghệ từ Đức và Nhật Bản, chất lượng các đường ray không đảm bảo và đào tạo nhân lực chưa đầy đủ. Tất cả những lời chỉ trích trên đều bị chính quyền Bắc Kinh gạt qua một bên. Họ còn khẳng khái tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ qua mặt chiếc Shinkansen của Nhật Bản. Nếu như chính phủ phạm tội do sự kiêu hãnh, thì họ cũng không tỏa sáng về tính minh bạch của mình. Ngoài mặt, các báo chí chỉ được bày tỏ lòng từ bi của chính quyền trước thảm họa. Mặt khác, các toa tàu gặp nạn đã bị chôn vùi ngay ngày hôm sau. Dĩ nhiên là, ngoài lý do để cho phép tiếp tục lưu thông, chính quyền đang cố che giấu các bằng chứng đáng ngại. Lezico kết luận, ngay chính người Trung Quốc còn không tin tưởng vào hệ thống đường cao tốc của mình, thì nói chi đến tham vọng trở thành nhà xuất khẩu khổng lồ tàu cao tốc.
Nhìn sang châu Phi, Nhật báo Le Monde hôm nay quan tâm đến tình hình cứu đói tại Somalia qua bài tựa. Tại Somalia, các tổ chức ONG Hồi giáo tự do hành động.
Một cái bàn thô sơ, một quyển sổ cũ kỹ, tường màu xanh đã lỡ vữa là không gian khám bệnh của bác sĩ nhi Luun Mohamed tại bệnh viện Banadir của thành phố Mogadishu, Somalia. Tại đây, mỗi ngày ông tiếp nhận hơn 100 trẻ em. Ông cho biết, tháng rồi có đến 90 em chết, tức bình quân mỗi ngày có 3 trẻ qua đời. 20 năm nội chiến đã làm suy yếu một dân tộc và làm cho nạn đói trở nên trầm trọng hơn. Trong các trại tị nạn, bệnh dịch nở rộ, và vì hoạt động kinh tế giảm, việc làm không có, nên hậu quả là không có tiền để chữa bệnh. Le Monde cho biết, bác sĩ Luun, người Sudan, nằm trong chương trình hoạt động nhân đạo, thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Organisation de Coopération Islamique, viết tắt là OCI, ông là một trong số 21 bác sĩ và chuyên gia đến từ nhiều nước Hồi giáo khác nhau cùng với 40 tấn dụng cụ y tế. Ông Luun cho Le Monde biết, điều kiện làm việc ở đây thật là nghèo nàn, thiếu thốn mọi bề. Các trang bị y tế của bệnh viện thuộc diện thất thập cổ lai hy, cả bệnh viện chỉ sở hữu có một vòi bơm nước, và hiện tại các y tá chủ yếu là những tình nguyện viên. Đồng ý kiến với Luun, bác sĩ Mohamed Iftika thuộc Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo IR cho biết điều kiện làm việc 3-0 tại Somalia, nghĩa là không lương, không trang thiết bị, không quản lý. Cả bệnh viện chỉ có 3 xe cứu thương chạy vòng quanh thành phố và chở về khoảng 20 trẻ mỗi ngày. Theo Le Monde, OCI tập trung chủ yếu vào vùng nóng bỏng này với một chương trình khôi phục trị giá 5 triệu đô la. Theo đó, tổ chức này sẽ đào tạo nhân lực, cải thiện điều kiện vệ sinh và thiết lập các phương thức hành động cho từng địa bàn. Hiện tại, OCI bảo trợ cho khoảng 20 cơ quan nhân đạo đến từ các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar hay Kuwait. Le Monde còn cho biết, không có tình trạng giẫm chân lên nhau giữa các tổ chức ONG phương Tây và OCI. Giữa hai tổ chức này có sự phối hợp rất nhịp nhàng. Chẳng hạn, một tổ chức ONG của Pháp phụ trách về lương thực, còn OCE lo về việc cung cấp các dịch vụ y tế và phân phối lương thực. Mặt khác, trong khi các đồng nhiệm của phương Tây gặp khó khăn trong việc di chuyển, thậm chí bị đuổi ra khỏi nước hay bị bắt cóc đòi tiền chuộc, thì các nhân viên của OCE đi lại rất dễ dàng vì lý do rất đơn giản, có cùng màu da. Thế nhưng, OCE không dễ dàng có được sự tự do này mà không thông qua thương lượng với đại diện của Saba để được phép hoạt động trên vùng lãnh thổ do họ kiểm soát. Nhưng OCE cũng khẳng định rằng thương lượng không có nghĩa là trả tiền cho họ, trả một xu đồng nghĩa với việc tài trợ cho khủng bố.
Thảm họa hạt nhân Fukushima để lại cho người Nhật bao nhiêu nỗi lo, nhưng có lẽ tiếng hát của con ve sầu trong những ngày hè sẽ giúp họ quên đi phần nào những buồn phiền. Hy vọng cho một cuộc sống tươi đẹp hơn vẫn chưa hẳn là tắt đi khi mà những con ve sầu mùa hè vẫn còn vang lên tiếng hát. Từ Tokyo, thông tín viên Nhật báo Le Monde, Philip Pons, có bài cảm nhận mang đậm chất thơ qua bài viết Tại Tokyo, ve sầu đã quay trở lại.
Cuối cùng thì người Nhật cũng được nghe tiếng hát của con ve sầu. Bình thường mỗi năm sau mùa mưa là ve sầu xuất hiện, cất tiếng gáy từ sáng đến tối, báo hiệu mùa hè đang đến. Lần này sao mà im ắng thế, người Nhật lo ngại, hay là ve sầu cũng bị ảnh hưởng thảm họa hạt nhân Fukushima? Bây giờ thì họ có thể thở phào, chẳng qua là chúng nó đến trễ hơn vì lý do khí hậu. Ngày nay, tuy trẻ con trong thành phố không còn chú ý đến ve sầu nhiều như thuở xưa nữa, nhưng tiếng gáy của nó cũng góp phần vào các hiện tượng của mùa do gió mang lại. Đó là thành phần không thể nào thiếu được đối với người Nhật, dân tộc luôn thể hiện sự gắn bó với côn trùng. Tiếng hát của ve sầu như nhắc họ rằng mùa hè đấy, cũng như là mùa hoa anh đào nở tượng trưng cho mùa xuân. Tiếp nối chương trình là tạp chí Góc Vườn âm nhạc với chủ đề Nhạc trẻ Pháp thời mới, sức bật của thế hệ 2.0. Tuấn Thảo giới thiệu các giọng ca Pháp thành danh nhờ mạng Internet.
Trong thuật ngữ chuyên ngành tin học, thế hệ 2.0 được dùng để chỉ cộng đồng cư dân trên mạng Internet. Nhờ họ mà Lady Gaga quyên góp cả triệu đô la gây quỹ cứu trợ nạn nhân sóng thần ở Nhật. Cũng nhờ họ mà Justin Bieber lọt vào mắt nhà sản xuất kim ca sĩ Usher. Giờ đây thế hệ 2.0 tại Pháp cũng tham gia đầu tư vào việc phát hành băng đĩa. Đó là trường hợp của các nghệ sĩ trẻ tuổi như Joyce Jonathan, Grégoire Bosnou và Zaza Fournier. Sự thành công của các gương mặt này một phần là do tài năng và nỗ lực làm việc, nhưng một phần lớn là nhờ các fan hâm mộ, thông tin di chuyển trên các mạng xã hội. Có thể nói là cách đây 2 năm, chẳng ai biết cô ca sĩ Joyce Jonathan là ai. Năm nay 22 tuổi, cô bé sinh trưởng ở vùng ngoại ô Paris, trong một gia đình mà bố là kiến trúc sư, còn mẹ làm việc cho một công ty lữ hành du lịch. Thời còn nhỏ, Joyce từ học hát, học đàn, ban đầu là piano, rồi sau đó là đàn guitar, vì cô bé rất ngưỡng mộ Tracy Chapman. Năm 16 tuổi, cô bé tải lên mạng những sáng tác đầu tay của mình, thu hút được sự chú ý của hãng đĩa My Major Company. Đặc điểm của công ty này là các thành viên đều là cư dân trên mạng Internet. Nếu họ yêu thích một bài nhạc hay một giọng ca nào đó, thì họ cùng nhau chi tiền bỏ vốn đầu tư để sản xuất nghệ sĩ mà họ yêu thích. Mỗi người chi theo khả năng của mình, nhưng mức tối thiểu là 10 euro, tối đa có thể lên đến 4.000. Cũng cần biết rằng tại Pháp, tính trung bình, chi phí thực hiện một album là khoảng 70.000 euro, bao gồm tiền mướn phòng ghi âm, tiền thù lao của các nhạc sĩ, của giới hòa âm chuyên trách phần hậu kỳ, và cuối cùng là phần in ấn, nếu tập nhạc được in thành CD thay vì chỉ đơn thuần phát hành dưới dạng MP3 trực tuyến. sự góp vốn của 486 thành viên trên mạng mà Joyce Jonathan đã hội đủ số tiền cần thiết để thực hiện album đầu tiên của cô. Tập nhạc này được phát hành vào năm 2010 và chỉ một năm sau đạt đến mức bạch kim, tức là tương đương với 300.000 bản bán trên thị trường. Joyce Jonathan có một gương mặt trái xoan, hao hao nét thùy mị như cô Kate Middleton, vợ của hoàng tử William. Có người thì nói cô giống như diễn viên Pháp Marie Gilles. Chất giọng của Joyce làm người nghe liên tưởng đến Vanessa Paradis, không khỏe khoắn nhưng quyến rũ ở chỗ hồn nhiên yêu đời. Trong sáng tác, Joyce chọn một lối hòa âm rất mộc, khá tiêu biểu cho lớp tác giả Pháp trẻ tuổi thời nay. Bản nhạc ăn khách nhất của cô là bài Je ne sais pas, ta không biết. Do giỏi ngoại ngữ và có lối phát âm khá chuẩn, cho nên cô còn ghi danh ca khúc ưng ý này bằng tiếng Anh, và đặc biệt hơn nữa là trong tiếng Hoa. Joyce đã từng sống ở Trung Quốc trong vòng 2 năm, thời mà thân phụ của cô đi công tác ở Bắc Kinh. Điều đó làm cho giới hâm mộ thích thú ngạc nhiên, vì số nghệ sĩ Pháp hát chuẩn tiếng quan thoại có thể được đếm trên đầu ngón tay.
Il y a des mots qui me gênent, centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je vois comment va où ça nous mène. Alors, tu raisonnes, c'est pas la fin de notre monde et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. J'ai peur de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Et c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Alors, où se résonne, c'est pas la fin de notre monde, et à tort, on se questionne. D'idées à mettre au clair, depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. On t'a d'idées à mettre au clair, depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments.
Nhờ vào mô hình sản xuất băng đĩa thông qua sự hùng vốn của các cư dân trên mạng, nhiều nghệ sĩ giờ đây có thể cho ra mắt album của mình mà không còn cần phải ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn. Tại Pháp, có thể nói là nam ca sĩ Grégoire là người đã tạo ra tiền lệ, vì anh đi tiên phong trong lĩnh vực này. Tên thật là Grégoire Boisneau, anh năm nay 31 tuổi và sinh trưởng trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều là giáo viên đi dạy học. Từ lúc còn nhỏ, cậu bé chưa nuôi mộng trở thành ca sĩ. Những sáng tác đầu tay của Grégoire đều bị các hãng đĩa lớn từ chối. Theo lời khuyên của một người bạn, anh đã gửi các bài hát của mình vào trang mạng của công ty My Major Company. Cả hai album của anh đều được phát hành trên thị trường theo hình thức hùn vốn sản xuất. Tính tổng cộng, đã có khoảng 500 người chi tiền để phát hành tập nhạc đầu tiên mang tựa đề là Toi et moi của Grégoire. Năm 2009, đánh dấu ngày đăng quang của dòng ca này với hơn 1 triệu album được bán trên thị trường. Đối với những người đã chịu chi tiền đầu tư, thì sự thành công vượt bậc đó chẳng khác gì là trúng xổ số. Tính trung bình, một người đã bỏ ra 10 euro, thu về gấp 100 lần do số bán của album này lên đến cả triệu bản. Mức đầu tư ban đầu càng cao bao nhiêu, thì số tiền lời càng nhiều bấy nhiêu. Hiện tượng khai qua cho thấy được hai điều. Thứ nhất, thời đại Internet ảnh hưởng rất mạnh đến cung cách của người tiêu dùng. Điều đó buộc các hãng đĩa phải thay đổi thói quen trong việc kinh doanh đĩa hát. nhiều tập đoàn giải trí gặp khó khăn do không biết thích ứng kịp thời với đà phát triển này. Thứ nhì, cộng đồng trên mạng đang tự tạo cho mình một sức mạnh đáng kể. Một đoạn phim video hay một bản nhạc, nếu gây bất ngờ, sẽ thu hút hàng triệu lượt người truy cập. Và một khi đã thích, thì người này lại chia sẻ với bạn bè trên các mạng xã hội, hay rủ người khác cùng xem. Lối thông tin lan truyền ấy là hiệu quả hơn là tất cả các đợt vận động quảng cáo tốn kém rầm rộ.
Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul.
Cũng trên các diễn đàn thông tin trực tuyến mà giới yêu nhạc đã khám phá giọng ca của Zaza Fournier. Gọi là ca sĩ, chứ thật ra cô bé Zaza không đeo đuổi nghề này mà lại nuôi mộng trở thành diễn viên. Sinh năm 1985 tại Paris, cô tốt nghiệp trường đào tạo diễn xuất và kiếm sống ban đầu nhờ đóng phim quảng cáo truyền hình. Hầu hết các vai diễn mà Zaza đã kiếm được chỉ là vai phụ trên sân khấu kịch nghệ hay tại phim trường. Cùng với một nhóm bạn, cô mới dựng lên một vở hài kịch mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt vẫn là âm nhạc. Trong đó, Zaza Fournier chủ yếu nhại lại các bài hát nổi tiếng. Nhờ vào các đoạn phim video tải lên mạng Internet mà Zaza Fournier đã lọt vào mắt các nhà sản xuất. Cô trình làng album đầu tay vào năm 2009 và album thứ nhì mang tựa đề Vodka Fraise vừa được cho ra mắt vào mùa hè năm nay. Thế giới của Zaza Fournier là nhạc kịch, nơi mà cô ca sĩ xuất hiện như một nhân vật truyện tranh. Nét khôi hài dí dỏm, đôi khi nhí nhảnh tinh nghịch, làm cho người nghe liên tưởng đến thời kỳ vàng son của thể loại cabaret. Cách sử dụng phong cầm trong các tiết tấu giai điệu mà khi nghe qua có vẻ rất xưa, lại biến Zaza thành một cô ca sĩ thuộc trường phái tân hiện thực, trong cùng một phong trào với ban nhạc người Mỹ Pink Martini và ca sĩ người Hà Lan Carol Emerald. Nhạc phẩm La Vie à Deux, Cuộc Sống Lứa Đôi là ca khúc ăn khách nhất của cô diễn viên đã vào nghề ca hát một cách tình cờ ngẫu nhiên.
Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon lui c'est pas ça, et bien vas-y sans moi. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, dis-moi ce que l'on croit, dis-moi ce que l'on croit. Ne mate pas cette fille, mais je m'attelle celle-là, et c'est moins grave que tu crois. bien mieux que sans toi.
Nhiều nghệ sĩ tên tuổi ở Pháp, chẳng hạn như Alain Chamfort, bị ngưng hợp đồng. Một số khác thì phải tự sản xuất, trường hợp của Patricia Cass. Ngành sản xuất băng đĩa đang bị bão hòa, số lượng đĩa hát bán trên thị trường tiếp tục xuống dốc. Các hãng lớn tìm cách gỡ gạt thất thu bằng lối phát hành trực tuyến hay qua điện thoại di động. Trong cái bối cảnh đó, các công ty lại càng rụt rè hơn nữa khi phải lăng xê các tên tuổi mới, bởi vì theo họ rủi ro thì nhiều mà lợi lộc thì chẳng có bao nhiêu. Các cuộc thi hát truyền hình theo kiểu thần tượng âm nhạc hay X Factor lại phản tác dụng khi tạo ra các tên tuổi chỉ thịnh hành một cách nhất thời chứ không trụ lại được lâu. Ngay cả các nghệ sĩ tên tuổi có chỗ đứng khá vững cũng phải bắt đầu chuyển qua khai thác Internet hầu thu hút sự chú ý và sự quan tâm của thế hệ 2.0. Hình thức hùn vốn sản xuất ban đầu không được ai tin, quay vậy mà có vẻ yên ổn hơn cả. Trong khi các hãng đĩa lớn ngại chi tiền sản xuất và quảng cáo, và như vậy giới hạn việc phát hiện các tài năng mới, thì ưu thế và sức bật của việc đầu tư hùn vốn vẫn là hạn chế các mối rủi ro theo kiểu lời chia lỗ chịu.
Les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas fêté. Au malentendu, au mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager. Aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, celles que je n'ai pas osées. Actes manqués.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai Chủ nhật 14 tháng 8 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
<cười>